Thứ bảy sau Chúa Nhật hai mùa bóng. Lời Chúa trong sách Huấn Ca. Huấn Ca chương 48, câu 1 hết câu 4 và câu 9 hết câu 11. Ngày ấy, ngôn sứ Elia xuất hiện. Ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa. Lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân, và do lòng nhiệt thành, ông làm cho số dân giảm bớt. Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời, và ba lần cũng cho lửa đổ xuống. Thưa ông Elia, ông đã làm bao việc lạ lùng. Ông thật là vinh quang hiển hách. Ai có thể tự hào được nên giống như ông? Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc, trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi. Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến, ông đã được nêu danh để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa trước khi cơn thịnh nộ bùng lên, để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và tái lập các chi tộc gia cóp. Phúc cho ai được nhìn thấy ông, và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa, vì cả chúng tôi chắc chắn cũng sẽ được sống. Đó là lời Chúa.
Hallelujah.
Matthew chương 17 câu 10 đến câu 10, hết câu 13. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: sao các kinh sư nói rằng ông Elia phải đến trước? Người đáp: đúng thế, ông Elia đã đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý muốn của họ. Con người cũng phải đau khổ vì họ như thế. Bây giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Đó là lời Chúa.
Lạy cho đi con ngài lên chưa.
Giáo huấn của các bài đọc hôm nay muốn cho mỗi người khi thư hữu phải xác định mình tuyên xưng là người Công giáo, mình được Chúa Giêsu cứu độ, thì làm sao sống cho người ta nhìn thấy mình mà hãm nhân ra Thiên Chúa để tôn vinh Thiên Chúa. Như Phaolô nói, ai thấy anh em bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Giêsu, hay là như Chúa Giêsu nói, ai thấy tôi là thấy chẳng. Chúa Giêsu chẳng nói như vậy. Trong Matthew chương 5 á, người ta thấy việc lành của chúng con mà hơn khen Cha chúng con trên trời. Thế thì sứ mệnh của các ngôn sứ phải được nối dài và mở rộng đến mỗi người chúng ta hôm nay. Ngôn sứ là gì? Là người nói về Thiên Chúa. Trong các ngôn sứ thời Cựu Ước, không có vị nào được nổi tiếng, được người ta tôn trọng bằng ông Elia. Vì ông Elia rất là nhiệt thành, rất là sốt sắng trong sứ mệnh của ông. Vì thế, trong bài đọc chúng ta vừa nghe sách Huấn Ca chương 48 từ câu 1 đến câu 9 đã nói về đời sống ông Elia theo niềm tin của người Do Thái. Họ nói rằng ông Elia chẳng khác gì như ngọn lửa sốt sáng lắm, lời ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Ông khiến nạn đói hoành hành khắp nơi trong xứ. Ông có quyền làm cho dân bị giảm đi, tức là không sinh nữa hoặc là bị chết, bởi vì ông đã khiến lửa trời thiêu rụi những kẻ chống đối giáo lý của ông. Vì thế ông được Thiên Chúa tôn trọng ông và gìn giữ ông. Người ta tin rằng ông không phải chết. Ông Elia đang đi tự nhiên, có một chiếc xe lửa và những con ngựa đỏ như lửa kéo chiếc xe đó đi và rước ông Elia lên chiếc xe lửa đó rồi bốc lên trời. Có nghĩa lửa là sự hiện diện của Thiên Chúa, tức là người ta hiểu Thiên Chúa đến để đón ông Elia lên trời. Lời của ông rao giảng, ông khiển trách và thời sẽ đến là Chúa sẽ tiêu diệt những kẻ sống gian ác, sống không theo giáo lý của ông. Ông được Thiên Chúa nêu danh ông, và ông làm cho cơn giận của Thiên Chúa nguôi đi trước cái tội lỗi của con người. Và người Do Thái tin rằng bao giờ Thiên Chúa ban đấng Messiah đến cho dân như Chúa đã hứa và các ngôn sứ lần đó trước, thì lúc vào thời điểm đó Chúa lại thả ông Elia xuống đất để ông nói cho mọi người đón nhận đấng Messiah. Ông tập họp mọi người trở về và làm cho con cháu của dòng dõi Israel được tái lập lại, bởi vì cùng chung một gốc tổ làm ra con. Đó là sứ mệnh của ông Elia mà bài đọc chúng ta vừa nghe. Vì những người Do Thái vẫn tin ông Elia xuất hiện để giới thiệu đấng cứu thế đã được ban tặng cho nhân loại. Cho nên bài tin mừng hôm nay chúng ta vừa đọc là câu chuyện của các tông đồ ông Phêrô, Giacôbê và Gioan được theo Chúa lên núi, và Chúa trong những ngày cầu nguyện này có vinh quang của Chúa cho các ông thấy. Cái vinh quang đó các ông đã nhận ra là nó là thời đại Chúa cứu thế đến, tức là Ngài là đấng Messiah, Ngài đến để đem lại vinh quang cho dân tộc Do Thái, như các ông đã chứng kiến ở trên núi Hiền Dung. Và ở trên núi đó là hôm đó có ông Môsê và Elia xuất hiện đó, thì đó là ông Elia đâu có chết đâu, ông cũng xuất hiện lúc mà Chúa bày tỏ vinh quang trên núi Hiền Dung. Nhưng mà các tông đồ chỉ thấy thoáng qua thôi rồi mất hút. Cho nên khi thầy trò xuống núi thì các tông đồ mới hỏi là: thưa thầy, tại sao sách thánh nói rằng ông Elia phải đến? Vậy ông Elia ông đâu? Thầy là đấng Messiah mà, chúng con tin vậy mà, thì ông Elia phải đến, sau này mới thầy, vậy ông đâu mất rồi? Thì Chúa lại nói về ông xã. Chúa bảo ông Elia đã đến rồi, mà người ta lại xử với ông ấy theo ý muốn của họ là giết ông ấy. Và con người cũng bị giết như vậy. Khi Đức Giêsu nói như vậy thì các tông đồ hiểu rằng Đức Giêsu nói ông Elia đến rồi, và người ta xử với ông theo ý họ là giết Đức Giêsu. Thầy mình cũng bị người ta hiểu ngay là Đức Giêsu nói về ông Gioan. Như vậy Đức Giêsu cũng đã muốn nói rằng Gioan là hiện thân của ông Elia, bởi vì giữa ông Elia và ông Gioan có rất nhiều điểm tương đồng. Chúng ta đọc ở trong sách Các Vua quyển thứ 2 chương 1 câu 8 để nói rằng ông Elia mặc áo da thú và tay chân ông cũng đầy lông giống như là thú vật vậy. Cho nên ai mà anh dân Cô Lông, dân Cô Người Đà. Thế thì trong cái mở Pháp Cô chương 1 câu 6 cũng ghi là ông Doan Tề Giả mặc áo lông. Vậy ông Doan Tề Giả, cái bề ngoài là điểm thứ nhất giống Elia. Thứ hai là cả ông Doan Tề Giả giống ông Elia ngày xưa là can đảm để chống lại kẻ gian ác. Trong sách Các Vua thứ nhất chương 21, ông Elia thấy vua Acab đã nghe lời vợ để mà giết hại Naboth, để cướp vườn nho của Naboth. Cho nên ông Elia đến cảnh cáo vua Acab và bị vua được bắt ông. Thì ở trong tin mừng Marco chương 6 hay là Matthew chương 14 cũng nói đến ông Gioan Tề Giả thấy vua Rôđê cướp vợ anh mình, ông cũng can đảm ngăn cản, mặc dù ông biết rằng Rôđê rất là ác. Người ta kể rằng ông ác đến nỗi là ông nghe tin đồn rằng vợ con ông ấy đang bày mưu tính kế để tước quyền vua của ông ấy. Ông nghe đồn vậy thôi, ông giết luôn vợ, giết luôn con để giữ cái ngày báo của mình. Đó, đến vợ con mà ông còn không buông tha huống chi là ông Doan Tề Giả thì làm sao ông tha được. Vậy mà Doan Tề Giả can đảm cả vua không được cướp vợ, vì ông biết được làm như thế là đời đây không tha mạng, cũng cứ làm cũng giống như bên thế ai mắng mỏ ông vua cả các cướp vườn nho của Đức Phật. Đây là thứ ba là giữa ông Elia và ông Doan Tề Giả, cái tinh thần nắm bỏng. Ở sách Công Vụ kể thứ hai, ở chương 1 từ câu 10 đến câu 12, sau khi ông thành công dâng lễ ở núi Các Mẹ thì ông đã nổi sùng lên, rút thanh củi quả chết hết những tư tế của nhà vua, nóng nảy như vậy đó. Bởi vì Chúa nhận của lễ của ông ấy mà không nhận của lễ của các tư tế của nhà vua. Nhưng mà sau chiến thắng đó là bà vợ của vua nổi sùng lên ra lệnh truy nã và nhà vua cho toán đánh đến để bắt ông này. Thì lúc đó ông chạy lên núi, ông ẩn trên núi 50 tên lính tới trên núi gọi Elia đưa mày xuống đây. Ông bảo sức bậy, bọn mày ngoan hả? Ông cứ giơ tay lên vẽ được nửa trời chút xuống, tên là 50 hàng ra trong núi. Nhà vua vội vàng đưa 50 cái hũ này, đưa 50 cái con người vậy. Thế nhà vua cũng chưa trở lại sai 50 tên khác đi bắt Elia đến, ông lại khiến nửa trời đốt rụi bọn này, lại 50 cái hũ nữa đưa về phải tốt. Nhóm bảo ông ghê lắm, không có khoan nhường, không có thỏa hiệp, không có run sợ trước những kẻ gian ác rồi. Thế thì lời rõ ràng của ông Gioan cũng vậy. Ở Matthew chương 3 câu 12, câu 10 đến câu 12, ông cũng sốt sắng nói này, ông bảo các ngươi mà không làm việc này xứng với lòng với cả này, các ngươi hãy nhớ rằng cái rìu nó để sẵn chắc ở gốc cây đấy, cây nào không sinh trái tốt sẽ quăng, phải chặt quăng vào lòng nữa. Cái lời rao giảng, cái tinh thần của Gioan cũng nóng bỏng, cũng quyết liệt, không dung thứ cho những kẻ sống trong giai đoạn. Như thế thì giữa ông Gioan Tề Giả và ông Elia rất giống nhau. Cho nên khi các tông đồ hỏi niềm tin của chúng tôi tin rằng khi đấng cứu thế đến thì ông Elia xuất hiện. Thì cho nên cái đó là ông Elia là ông Giang Tây Giá đấy. Nhưng mà chúng ta thấy hiểu không? Ông Elia cũng như là ông Giang Tây Giá đều tin báo về đời sống Chúa Giêsu. Và người ta nhìn thấy ông Gioan Tẩy Giả thì người ta nhận ra đó là ông Elia, tức là Elia khuất rồi. Bây giờ Gioan Tẩy Giả đó là hiện thân Elia đấy. Và ông Gioan Tẩy Giả thì lại là hiện thân và tin báo về Chúa Giêsu. Cho nên Hebrê sau khi giết được Gioan Tẩy Giả thì Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng. Việc làm của ngài lẫy lừng lắm, người ta đến báo cáo cho ông Theo đây biết rằng có một người giỏi trong đời tiếng nói và việc làm, làm gì cũng thành công, làm nhiều phép lạ lắm. Thì ông Hebrê nói rằng ủa đó chính là ông Gioan đã chém đầu rồi. Như vậy chính ông Hêu-rê nói Chúa Giêsu là hiện thân của ông Gioan. Và chúng ta nhìn lại cái lịch sử đó thì thấy là cứ người sau đến thì báo cho người trước đã qua đi. Ông Gioan đến thì làm cho ta nhận ra ông ấy đã mất đi. Chúa Giêsu xuất hiện thì làm người ta nhận ra ông Gioan đã bị chặt đầu. Người sau làm cho người trước, làm cho người ta nhận ra cái người trước. Và điều đó là tin mừng muốn nói rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta cũng là ngôn sứ của Thiên Chúa, chúng ta đang sống đây, Chúa Giêsu đã mất đi, thì chúng ta cũng sống cách ăn nên ở thế nào để cho người ta nhìn thấy cách ăn nên ở chúng ta, người ta nhận là Chúa Giêsu. Cho nên ông Phaolô đã sống được cái chân lý này, ông nói là ai thấy tôi là anh em bắt chước tôi vì tôi bắt chước Chúa Kitô. Một Kitô 11:1 thấy Phaolô là thấy Chúa Giêsu. Lúc đó Chúa Giêsu đã mất rồi. Có phải là ông Phaolô đến sau không? Chúa Giêsu đã mất rồi. Thấy Phaolô là thấy Chúa Giêsu. Bởi vì nếu con người ta không làm cho đồng loại nhận biết Chúa Giêsu để ca tụng thì người ta thua loài thú thảo. Thánh Vinh 19:18:2 nói rằng trời xanh là vô tri bất giác, nó còn biết tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không chung loan báo về tay người đàn. Đó, vật vật nó còn nói về Thiên Chúa được. Tại sao con người chúng ta là loài cao cả hơn mọi loài chúng ta, nhất là chúng ta được Chúa Giêsu cứu độ, tại sao qua đời chúng ta mà người ta không biết ca tụng Thiên Chúa để cùng với muôn loài tạo vật mà tôn vinh Chúa Trời? Thì chúng ta đắc tội. Cái đòi hỏi này Chúa Giêsu cũng đã sống làm gương khi ngài ở trần thế này. Ngài muốn chỉ cho người ta thấy Chúa Cha như ông Philip hỏi được, thưa thầy xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha và thế là đủ cho chúng con rồi. Thì Chúa trả lời sao? Ai thấy thầy là thấy cha. Giăng 14:9 ai thấy thầy là thấy cha. Sao con lại hỏi được? Chỉ cho chúng con thấy cha. Và Gioan 12:45 chúng nói là ai thấy tôi là thấy Đức đã sanh. Gioan 10:30 chúng nói gì?
tôi và cha tôi là một. Luân chương 12 câu 50 Chúa Giêsu nói gì? Cha tôi nói làm sao thì tôi nói y như vậy. Luân chương 14 câu 10 Chúa Giêsu nói gì? Cha tôi không thể tự làm cái gì mà không thấy cha tôi làm. Cha tôi ở trong tôi, cho nên tôi làm tất cả những việc của cha tôi. Tức là ngày làm là cha ngày làm. Giăng chương 14 câu, bởi vì ai với cha ngày làm một. Rõ ràng người ta không thấy Chúa Cha, thì Chúa Giêsu bảo nhìn đấy, nhìn tôi và nhận ra cha tôi. Đó. Cho nên Chúa Giêsu quy tụ mọi người hướng về cha, thì chúng ta phải quy tụ mọi người hướng về Giêsu. Đó là lý do Phaolô nói mọi sự thuộc về anh em thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Chúa Cha. Đồng quy hội tụ lại về tất cả về Chúa Cha, mà qua mình thì người ta nhận ra đấng mà người ta mong đợi. Đấy. Qua ông Gioan người ta nhận ra đấng người ta mong đợi là ông Elias xuất hiện. Thế rồi, qua cho Giêsu thì gửi tới ông Hê-rê để nhận ra ông Gioan Tẩy Giả đã bị cắt đầu. Thì qua ông Phaolô người ta nhận ra Chúa Giêsu đang làm việc ở đây ông, bởi vì đó là cái sống của Giêsu đã làm mẫu ai thấy tôi làm thấy cha tôi. Cho nên người này làm động viên người khác và cố gắng vươn lên để mà giống cha trên trời. Ai cũng phải có tinh thần như thế. Mình biết cha của mình biết Chúa Giêsu đấng cứu độ mình, thì phải làm sao cho người khác nhận biết đấng đã cứu độ mình, để tất cả mọi người, để mình đã kích động họ hay mình đã nâng đỡ họ, mình đã thôi thúc họ để cố gắng vươn lên giống Chúa Giêsu. Đấy, sức mạnh của chúng ta là như vậy, là sức mạnh của các môn sư. Ngày chúng ta đã nhận biết thánh tẩy, khi linh mục sức dầu trên tư tế chúng ta nói về từ nay con là tư tế, con là môn sứ, con là đô đệ. Thế môn sứ là chúng ta nói về Chúa Giêsu đấng cứu chúng ta qua các nhà biết thờ của mình. Có như vậy chúng ta mới xứng danh là người ngôn sứ của Chúa. Thì muốn được như vậy chúng ta phải cầu nguyện như đáp ca thánh vịnh 80 hay 79 có 4 chúng ta vừa đọc này: lạy Chúa, xin phục hồi chúng con, giáo xin phải đôn nhan rạng ngời trên chúng con để chúng con được ơn cứu độ. Vì con đầu đàn không có sức hút cho nên nó bay chỉ một quãng ngắn thôi, là nó mệt rồi. Nó mệt thì cái con tiếp theo tiến lên là con đầu đàn, thành con đầu đàn tụt xuống đi sang. Cứ vậy nó cứ lên, con đầu đàn tụt xuống cuối cùng, và cứ vậy nó cứ tiến lên, cứ con đầu đàn chỉ bay được một quãng rồi lại tụt phía sau, còn khác lại lên, cứ như vậy mà tăng tốc. Và như vậy những con đi sau, con bay sau nó vui chính đáng vì đâu nó được bớt 71% cái sức lao động của nó rất là khỏe mạnh. Nó đi sau nó kêu, nó ra, nó vang reo vang trời lên này, để nó gì, để nó động viên cái con đầu đàn mạnh lên, tăng tốc lên để bọn tao dưới này đỡ về. Cho nó vừa bay nó vừa kêu, cậu kêu rồi nó động viên con đầu đàn tăng tốc lên để bọn tao đỡ khổ đỡ mệt. Mày mà mê thì mày bảo làm sao để tao sẽ đây, cứ như vậy nó bay. Không phải là con này thì nó chạy trước con kia, thì đó là cái hình ảnh mà cái con vật Chúa tạo nên như vậy ấy, là để chúng ta suy nghĩ đi. Chúng ta sống trong cơ thể thì nơi này cũng phải động tư nghĩ kia tăng tốc lên. Tăng tốc lên là gì? Để mỗi ngày được vươn lên giống Chúa Giêsu. Bởi vì mình đã giống Chúa Giêsu thì mình tốc lên nhé, cố lên để giống Chúa Giêsu. Ai cũng như vậy. Cho nên Thánh Phaolô nói trong thư Do Phái chương 10 câu 4 nói gì? Anh em hãy đôn đốc nhau. Gì nữa? Gì nữa?
Lòng mến đôn đốc nhau.
Anh em hãy lấy lòng mến đôn đốc nhau và lo làm các việc này. Đôn đốc nhau cho các việc này. Hãy lấy đức mến đôn đốc nhau cho các việc này. Khi chúng ta, tất cả mọi người đều có cái trách nhiệm nâng đỡ niềm tin của đồng loại, là chúng ta đã làm cho nhiều người cùng với chúng ta trở thành ông Gioan Tẩy Giả, dọn đường cho Chúa. Như câu tôi muốn tin mừng lấy lại ở Thông Cách chương 3 câu 4 câu 6 là dọn đường cho Chúa, sửa lỗi chắc thẳng để người đi, hầu hết mọi người nhìn thấy Thiên Chúa cứu độ chúng ta.